Xin thân ái, kính chào tất cả các anh em cùng học lời của Chúa qua đường dây đời sống sung mãn. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang đi trên loạt bài làm thế nào để hưởng được cơ nghiệp mà Chúa đã hứa cho ông Abraham. Và chúng ta là những con cái của đức tin và chúng ta được kể là con cháu của Abraham. Và trong bài vừa rồi chúng ta học là một sự thăm viếng rất là phước hạnh. Chúng ta đã học qua cái cách đón tiếp Chúa của ông Abraham. Và điều này xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được Ngài. Chúng ta đón tiếp Ngài, hoan nghênh Ngài. Và Ngài là Chúa, là chủ, là cha trong nhà của chúng ta. Để Ngài lãnh đạo, Ngài trật tự tất cả mọi sự trong gia đình của chúng ta khi chúng ta để Ngài làm chủ. Và bây giờ chúng ta sẽ học qua bài kế tiếp, đó là đứa con của lời hứa. Câu ghi nhớ của chúng ta là: vì tin chắc rằng điều kia Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm cho trọn. Kinh Thánh chúng ta sẽ coi trong Sáng Thế Ký đoạn 21 từ câu 1 đến câu 10 và đoạn 22. Và tôi không biết ngày hôm nay chúng ta có thể đi hết luôn cả 21 và 22 không, nhưng mà chúng ta cậy ơn Chúa để chúng ta đi từng bước. Và đây cũng là một trong những điều chúng ta cần biết về Đức Chúa Trời của chúng ta. Mục đích của bài học giúp cho chúng ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời thành tín. Hãy tin cậy, vâng lời và kiên nhẫn chờ đợi Ngài. Và suốt trong bài học của Abraham, chúng ta thấy được đây là những cái điều mà Chúa đang huấn luyện cuộc đời của Abraham và Sarah. Và chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 1, Đức Giê-hô-va đến viếng Sarah theo như lời Ngài đã phán và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Chúa đã hứa Ngài ban một đứa con cho Sarah. Và bây giờ suốt trong từ đoạn 12, Chúa đã hứa ở trong câu 2, Chúa nói rằng Ngài sẽ làm cho ông trở nên một dân lớn. Lúc đó ông mới 75 tuổi. Rồi đoạn Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 16, Chúa hứa là một lần nữa. Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 4, Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 2. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 19 thì Ngài nói rằng là Đức Giê-hô-va sẽ làm ứng nghiệm lời hứa mà Ngài đã phán cùng Abraham. Và bây giờ Chúa giữ đúng lời hứa của Ngài. Đó là Ngài cho ông một đứa con. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 2, Sarah thọ thai, sinh một con trai cho Abraham khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Quý vị thấy ở trên Chúa nói là theo như lời Ngài đã phán, làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Nên thấy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời rất là thành tín, và Ngài không có thể chối mình được những gì Ngài hứa, Ngài sẽ làm cho trọn. Thì chúng ta thấy đây là một trong những bản tánh của Đức Chúa Trời là thành tín. Và Chúa Ngài cũng mong muốn con dân của Chúa giữ lòng trung tín của chúng ta đối với Chúa và giữ lời hứa của chúng ta. Chúng ta thấy con người của chúng ta rất là dễ. Chúng ta hứa nhưng mà chúng ta không làm được, có nhiều lý do. Nhiều khi chúng ta hứa vì cảm xúc, chúng ta cảm động nhất thời cho nên chúng ta hứa, hoặc là chúng ta hứa cho vừa lòng, hoặc là chúng ta hứa rồi chúng ta quên đi, hay là chúng ta hứa rồi không làm. Nhưng mà Đức Chúa Trời không có như vậy, Ngài hứa là Ngài làm. Và trong Thi Thiên Chúa dạy 15 câu 4 phần C, Chúa nói là kẻ nào thề nguyện dẫu phải tổn hại cũng không dời đổi gì hết. Cái nghĩa là hứa rồi thì dù có tổn hại đi nữa cũng không bao giờ dời đổi cái ý muốn của mình hay là cái lời hứa của mình. Cho nên cái lời hứa của mình rất là quan trọng. Và trong Truyền Đạo đoạn 5 từ câu 1 đến câu 6, quý vị có thì giờ quý vị đọc, cái điều tốt nhất là đừng hứa, mà hứa là phải giữ. Vì cớ sao? Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, cho nên những gì Chúa hứa, Ngài làm thành điều đó trên cuộc đời của chúng ta. Và khi mà Chúa đã hứa rồi thì đúng thời điểm của Ngài. Thường thì chúng ta thấy chúng ta rất là nôn nóng khi Chúa hứa một điều gì, Chúa không làm, nhiều khi chúng ta bỏ cuộc hay là chúng ta quay sang để nhờ cậy một cái điều gì khác. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Ngài làm đúng thời điểm của Ngài chứ không phải theo ý của chúng ta. Cho nên Chúa đã hứa cho Sarah và Ngài đã làm đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Tất cả nó đều có kỳ giờ của Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 4, há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định. Trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi và Sa-ra sẽ có một con trai. Cho nên Chúa hứa rằng đúng kỳ đã định. Và trong Ha-ba-cúc đoạn 2 câu 3, vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định. Sau cùng nó sẽ kiếp đến, không phận dối đâu. Nếu có chậm trễ, ngươi hãy đợi, bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ. Ở trên nói là, nếu có chậm trễ, ngươi hãy đợi. Nhưng mà câu sau nói là, bởi nó chắc sẽ đến, không chậm trễ. Tại sao chúng ta cảm thấy nó chậm trễ? Vì nhiều khi chúng ta cảm nhận nó chậm trễ. Và ông vua Saul, ông Samuel nói ông hãy đợi ông Samuel đến để dâng của lễ. Nhưng mà khi ông cảm thấy là ông Samuel đến trễ, cho nên ông đã tự dâng tế lễ, và chính những điều đó đã nghịch lại với cái điều mà Chúa đã hứa trên cuộc đời của ông. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi chúng ta vội vàng, hay là nhiều khi chúng ta cảm thấy không biết được cái thời điểm của Chúa, cho nên chúng ta không chờ đợi được. Có nhiều người họ bỏ cuộc vì cớ họ thấy Chúa hứa mà Chúa không làm. Nhưng mà không phải Chúa không làm, mà cái thời điểm nó chưa đến. Ở trong Truyền Đạo đoạn 3 câu 1, phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định. Chúa luôn luôn có kỳ của Ngài, thời điểm của Ngài. Ở trong Galati đoạn 4 câu 4, nhưng khi kỳ hạn đã trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên chúng ta đã học Chúa là đấng giữ đúng lời hứa, Chúa là đấng giữ đúng thời điểm của Ngài, làm đúng thời điểm của Ngài. Và bây giờ Chúa lại ban cho ông Abraham một cái tên đứa con trai của ông, tên là Isaac. Ở trong câu 3, Abraham đặt tên đứa con trai mà Sarah sanh ra cho mình là Isaac. Và Isaac có nghĩa là vui cười hay là tiếng cười. Ở đây qua những cái bài học chúng ta thấy ông Abraham ông cũng cười, nhưng mà ông cười thầm vì ông nghĩ rằng ông già rồi, ông làm sao ông sanh con được, ông có con được. Rồi ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu 12 thì bà Sarah bà cũng cười. Bà nghĩ bà già rồi, làm sao bà có được điều vui đó. Bà chồng của bà cũng đã già rồi. Nhưng mà ở đây vui cười có nghĩa là Chúa làm thành cái điều mà lòng của ông đã ao ước. Và đây cũng là một trong cái điều Chúa khích lệ đời sống của chúng ta. Có những lời hứa của Chúa đến thời điểm của Ngài, Ngài sẽ làm trọn cái điều đó trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên ai đang ở trong cái thời kỳ mà chờ đợi những điều Chúa hứa, đừng nản lòng vì Chúa, Ngài làm những điều Ngài hứa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để tin được những điều mà Chúa làm. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 4, đúng 8 ngày, Abraham làm phép cất bì cho Isaac theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Chúa đã phán dạy cho Abraham và cả dòng dõi của ông hễ đến 8 ngày thì làm lễ cất bì. Và trong gia đình của ông Abraham, chính bản thân ông và tất cả những người trong gia đình cũng như Ishmael, thì Ishmael lúc đó được 13 tuổi mới làm phép cất bì. Nhưng mà bây giờ chỉ có mình ông Isaac là làm đúng 8 ngày như điều mà Chúa đã phán dặn. Và điều thứ hai chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm một việc vui cười. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 5. Và khi Isaac ra đời thì Abraham đã được 100 tuổi. Sarah nói rằng Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười. Bà trước đây bà tự kiếm cái sự vui cười của bà, cho nên bà đưa cái bà Aga vào để cho trở nên nàng hầu để có con, vì bà nghĩ con là niềm vui của bà. Nhưng mà bà đã gặp rất là nhiều rắc rối, rất là nhiều sự khó khăn khi bà tự ý để tạo niềm vui cho bà. Ngày hôm nay cũng vậy, biết bao nhiêu người không tìm cái niềm vui từ nơi Chúa, vì Đức Chúa Trời ban cho mình có sự vui mừng. Và sự vui mừng là bông trái của Đức Thánh Linh. Nhưng mà có nhiều người không tìm cái niềm vui từ nơi Ngài, mà tìm cái niềm vui nơi những người khác, hoặc là tìm những niềm vui nơi những điều khác. Ngày hôm nay có nhiều người họ nói tôi muốn coi phim để giải trí, tôi muốn nghe nhạc để giải trí, tôi có nhiều cái để giải trí. Nhưng có một anh em họ nói với mọi người rằng cái sự giải trí của họ là ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thư giãn trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên chính Chúa Ngài sẽ ban cái niềm vui của Ngài cho chúng ta khi chúng ta coi rằng Ngài là sự vui mừng của chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng ôi đọc kinh thánh hoài mệt quá, đọc kinh thánh cầu nguyện đi nhà thờ chán quá. Bây giờ phải kiếm cái gì đó vui trên đời sống của mình. Nhưng mà thật sự ra cái niềm vui là đến từ Đức Chúa Trời, đó mới là niềm vui thật. Và trong sáng ký đoạn cũng đoạn 21 câu 5 phần B, hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Lại nói rằng, há ai dám nói với Abraham và Sarah sẽ cho con bú ư? Vì tôi đã sanh một đứa con trai trong lúc già yếu rồi. Lúc đó bà 90 tuổi rồi. Ông Abraham 100 tuổi. Thì theo thế thường, theo ký nhìn vào thể xác của con người thì cái lứa tuổi đó không thể nào sinh con được. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã làm cái điều này để chứng minh cho ông Abraham biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Cái nghĩa là không việc gì Ngài không làm được. Vậy Chúa không những làm cho ông Abraham và bà Sarah, mà trong Kinh Thánh chúng ta đã thấy bà Anne, bà son sẻ, nhưng mà khi bà cầu nguyện với Chúa, Chúa đã cho bà có một đứa con trai tên là Samuel. Và bà Elizabeth, bà cũng son sẻ trong tuổi về già, Chúa đã cho một người con tên là Giăng Baptít, là người dọn đường cho Chúa. Cho nên Chúa là Đức Chúa Trời, và ai đang bị son sẻ về đời sống thuộc linh cũng như thực thể, thì biết rằng Đức Chúa Trời Ngài có quyền làm điều đó, Ngài mở lòng mẹ, Ngài có thể chữa lành và ban cho chúng ta một phép lạ của Ngài. Và về nếu trong cuộc đời của chúng ta không kết quả, hay là chúng ta thấy có những cái bế tắc, thì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Khi chúng ta đến với Ngài, tin cậy nơi Ngài, thì Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta. Nhưng mà một cái điều chúng ta học từ nơi ông Abraham và bà Sarah, hãy chờ đợi. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 11, ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Chúa Giêsu là đấng ban cho chúng ta sự vui mừng, và Đức Thánh Linh, bông trái của Ngài đó là sự vui mừng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được sự vui mừng và vui mừng trọn vẹn. Quý vị thấy có nhiều khi có những người họ được tiền thưởng, hay họ được trúng số, hay là họ có một cái điều gì đó, họ nghĩ đó là một cái sự vui mừng, nhưng mà chưa chắc đó là sự vui mừng trọn vẹn của họ. Có nhiều người họ không có kinh nghiệm được cái sự vui mừng thật ở trong Chúa, cho nên chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được sự vui mừng của Ngài. Và những người nào họ có sự vui mừng của Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy trong khuôn mặt của họ, chúng ta có thể nhìn thấy trên mắt của họ, hay là đời sống của họ, hay là cái lời nói của họ, quý vị cũng có thể kinh nghiệm được sự vui mừng của Chúa trên đời sống của họ. Và đây là một trong những cái để những người thế gian đó, họ biết con cái của Đức Chúa Trời, hay là con cái của thế gian. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có sự vui mừng thật ở trong Chúa Giêsu Christ, và xin Thánh Linh của Ngài vận hành trong chúng ta để qua đời sống của chúng ta, người ta có thể thấy được sự vui mừng. Vui mừng không có nghĩa chỉ là cười suốt ngày đó là vui mừng, nhưng mà có một cái niềm vui bởi Thánh Linh của Ngài ban cho và nó được thể hiện qua đời sống của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 16 câu 22, Chúa nói rằng khác nào như các ngươi hiện đang ở trong cơn đau đớn, nhưng ta lại sẽ thấy các ngươi thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Quý vị thấy Chúa là Đức Chúa Trời, Ngài ban sự vui mừng ở trong Chúa Giêsu. Cho nên khi môn đồ họ còn ở với Chúa, thì đến lúc mà Chúa Ngài bị chết thì lòng của họ rất đau đớn, nhưng mà Chúa nói rằng họ sẽ thấy lại Chúa và có sự vui mừng nó tồn tại trong cuộc đời của họ, và không ai cướp được cái sự vui mừng đó khỏi họ. Cho nên chúng ta cũng vậy, là những người chúng ta có Đức Chúa Giêsu, nếu quý vị có thật sự Đức Chúa Giêsu, thì tự nhiên những cái bông trái này nó phát lộ hàng ngày trên đời sống của chúng ta. Cho nên ai có rồi hãy giữ, và biết rằng không ai cướp được sự vui mừng của chúng ta, trừ khi chúng ta cho ma quỷ nó cướp. Vì ma quỷ rất là thích cướp lấy sự bình an của chúng ta, cướp lấy sự vui mừng của chúng ta, để chính tại nơi đó bắt đầu nó hành động trong cuộc đời của chúng ta và chà đạp cuộc đời của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu Ngài cảnh báo các môn đồ của Chúa và giúp cho các môn đồ của Chúa làm sao để giữ sự vui mừng của Ngài và ở trong sự vui mừng của Ngài. Bây giờ đó là những người có sự vui mừng, mà những người họ chưa có sự vui mừng thì làm thế nào? Ở trong Giăng đoạn 16 câu 24, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta cầu xin điều gì hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được sự vui mừng trọn vẹn của Ngài. Cho nên Chúa nói là hãy cầu xin đi, hãy nhân danh Đức Chúa Giêsu mà cầu xin đi, thì chúng ta sẽ được Chúa làm cho sự vui mừng của chúng ta trọn vẹn. Ngài sẽ nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Và ở trong Thessalonica nhất đoạn 1 câu 6, anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ô, nếu mà ai đó cho chúng ta tiền, ai đó cho chúng ta công ăn việc làm hay là được tăng lương hay là được có một cái điều gì đó thì chúng ta vui. Nhưng mà ở đây, ở trong cái thời kỳ khó khăn của hội thánh Thessalonica, họ gặp nhiều sự bắt bớ, họ gặp nhiều sự đau khổ, nhưng mà họ lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh. Ngày hôm nay Chúa đã ban cho chúng ta ở trong Chúa Giêsu giống như một cái thùng quà mà Ngài ban, trong đó nó có mọi sự, nhưng mà chúng ta phải mở ra để sử dụng cái điều đó. Cho nên Chúa cho chúng ta hãy bởi đức tin chúng ta kiếm cái điều đó, lấy điều đó để sử dụng nó trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta sẽ vượt qua những cái sự khó khăn. Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài cũng đã nhận lấy sự vui mừng, Đức Chúa Trời sức dầu cho Chúa bằng dầu vui mừng của Ngài, để Ngài có thể vui lòng chịu tất cả những sự sỉ nhục ở trên thế gian này vì cớ chúng ta, và Ngài đã đắc thắng điều đó bằng sự vui mừng mà Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài. Cho nên Ngài chuyển tải lại trong đời sống của chúng ta để giúp cho chúng ta có thể vượt qua những cái điều đó. Và đây chúng ta sẽ coi cái cách của Hebrew giải thích về Abraham hay là về Sarah, về đức tin của họ. Làm thế nào để họ có thể hưởng được cái đứa con trong lúc tuổi già như vậy, vì cớ bởi đức tin mà họ đã có nơi Đức Chúa Trời, hay là Chúa ban ơn cho họ bởi đức tin để nhận được điều này. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 11, cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Cũng vì đó mà chỉ một người là một người già yếu sanh năm muôn vàng con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển không thể đếm được. Chúng ta cảm ơn Chúa về Sarah. Cho nên đừng có nhìn vào thực tại, đừng có nhìn vào hoàn cảnh của chúng ta, đừng có nhìn vào khả năng của chúng ta, mà hãy tin vào Đức Chúa Trời, vì Ngài hứa với chúng ta thì Ngài thành tín, Ngài làm điều đó chứ không phải chúng ta làm được. Cho nên chúng ta bởi đức tin cứ tiến bước với Ngài thì Ngài sẽ hành động trong cuộc đời của chúng ta. Roma đoạn 4 câu 17, y như lời chép rằng ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Thật người là cha chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, tức là đấng người đã tin, là đấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như đã có rồi. Người cậy trong khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc, theo lời đã phán cho người, dòng dõi người sẽ như thế ấy. Người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần trăm tuổi và thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm cho trọn. Cho nên đức tin của người được kể là công bình. Và ấy chẳng phải vì chỉ một mình người mà có chép rằng đức tin người được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công nghĩa của chúng ta. Cho nên không những ông Abraham, ông được xưng công bình bởi đức tin, mà chúng ta được xưng công bình bởi đức tin nữa, bởi Đức Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta thấy, qua những bài học trước, chúng ta thấy ông Abraham, ông cũng nghi ngờ nè. Ông Abraham, ông cũng sợ nè. Ông cũng sợ chết nè. Rồi ông Abraham, ông cũng có nhiều lúc ông cười thầm vì không biết cái điều đó sẽ đến cho ông hay không, cho vợ ông hay không. Nhưng mà tại sao qua đoạn Kinh Thánh này nói rằng là Abraham là người có đức tin để chờ đợi những điều mà Chúa hứa cho ông? Thì đây là một trong những cái điều để cho chúng ta nhận biết rằng qua sự dẫn dắt và giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Lúc đó Abraham chưa có Kinh Thánh như chúng ta. Cho nên Chúa Ngài luôn luôn đến thăm viếng hay là phán với Abraham bằng nhiều cách để giúp cho đời sống đức tin của ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và quý vị biết khi ông Abraham được cái lời hứa là 75 tuổi mà cho đến lúc ông 100 tuổi ông mới nhận được lời hứa này. Suốt 25 năm đã trải qua và từng ngày Chúa đã giúp đỡ cho ông để cho đến phút cuối cùng ông nhận được lời hứa như điều Ngài hứa. Và cái điều mà Chúa Ngài muốn giúp đỡ cho đời sống của Abraham, vì ông trở nên cha của nhiều tổ phụ, bà trở nên mẹ của nhiều tổ phụ, cho nên Ngài muốn trang bị cho ông bà để trở nên một người xứng đáng của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay cũng vậy, có những điều chúng ta xin Chúa, Chúa chưa trả lời. Hãy học tập bài này và biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là thành tín, Ngài đang trang bị con người bề trong của chúng ta. Vì Ngài muốn chúng ta tốt hơn, Ngài muốn chúng ta được Đức Chúa Trời sử dụng lớn hơn, cho nên Ngài phải trang bị cuộc đời chúng ta. Thật sự ra đó, một đứa con mà nếu mà nó xin cái gì mà cha mẹ cho cái đấy đó thì chưa chắc hiểu được trong lòng của đứa con như thế nào. Nhưng mà khi những cái đứa con mà cha mẹ không cho hay là chưa cho mà nó vẫn thương cha mẹ thì đó là những cái đứa con thật. Cho nên Chúa Ngài huấn luyện cho cuộc đời của Abraham và Sarah có một đức tin thật từ nơi Ngài, tin cậy nơi Ngài, chứ không phải chỉ mong muốn được đứa con rồi Chúa cho rồi được thỏa nguyện ở tại nơi đó. Nhưng mà mỗi ngày ông được lớn lên, mỗi ngày ông được kinh nghiệm, mỗi ngày ông được hiểu Chúa nhiều hơn, gần Chúa nhiều hơn qua những cái từng trải ông bước đi theo Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để cho chúng ta có lòng trông cậy. Và khi mà chúng ta tin thì Chúa kể chúng ta là công bình. Qua phần sau chúng ta sẽ coi thấy cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài kể là công bình. Tôi sẽ giải thích ở phần sau. Chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 từ câu 2 đến câu 5, Chúa hứa cho ông Abraham sẽ có một đứa con. Nhưng mà lúc đó ông nói với Chúa rằng là tôi sẽ chết vì không có con. Tôi bị tuyệt tự vì không có con. Nhưng mà Chúa hứa rằng Ngài sẽ cho ông con đông như sao trên trời. Thì ông tin và Chúa kể đó là công bình cho ông. Chúng ta thấy qua cuộc đời của ông Abraham, ông có thật sự công bình hay không? Không. Nhưng mà bởi đức tin của ông, Chúa kể ông là công bình. Ở trong Nhơ Cơ đoạn 2 câu 23, vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời, về điều đó kể là công bình cho người và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 4 câu 22, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin sẽ được kể công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta từ kẻ chết sống lại. Roma đoạn 4 câu 16, vậy nên bởi đức tin mà người trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển, vậy cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham là tổ phụ hết thảy chúng ta. Quý vị thấy khi chúng ta tin Đức Chúa Trời, khi quý vị bằng lòng mở lòng ra tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình, ngay giờ phút đó, Chúa xưng chúng ta là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta được công bình trong địa vị của chúng ta. Chúng ta được nên thánh trong địa vị của chúng ta trước mặt Chúa. Nhưng mà cái đời sống của chúng ta, cái nên thánh trong đời sống của chúng ta, nó được gọi là nên thánh thực nghiệm, có nghĩa là chúng ta từng bước đi với Chúa để học tập, để trở được nên thánh trong cuộc đời của chúng ta. Để mỗi ngày chúng ta được làm những cái điều Chúa muốn, đi trong con đường công bình của Ngài. Cho nên Chúa đã làm cái điều đó cho ông Abraham. Và ở đây trong Roma đoạn 4 câu 16 dùng một chữ là kẻ ăn gia tài. Trong những cái bản khác thì người ta dịch thế thì nhờ đức tin tiếp nhận ân sủng mà lời hứa được bảo đảm cho cả dòng dõi của Abraham. Những bản khác người ta dùng cái chữ là bảo đảm về lời hứa, nhưng mà tôi thích cái bản là kẻ ăn gia tài. Vì có nhiều người có gia tài nhưng mà không có được hưởng, không được ăn. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người ăn cái đó, hưởng cái đó, kinh nghiệm được những cái điều mà gia tài để lại cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta vào để thừa hưởng được, ăn được cái gia tài mà Chúa dành cho chúng ta. Vì Ngài đã hứa cho Abraham thì Ngài cũng hứa cho mỗi đời sống của chúng ta nữa. Và qua ký Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 8, đứa trẻ lớn lên thì thôi bú. 9 ngày Isaac thôi bú, Abraham bày một bữa tiệc lớn ăn mừng. Tôi có thể dùng cái từ là lễ cảm tạ vì đứa con này. Và cả nhà đều vui mừng vì đứa con này. Vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho Abraham có một đứa con. Tôi nghĩ lúc đó tất cả mọi người có thể đến và vui mừng với gia đình của ông Abraham. Thì bây giờ có điều gì xảy ra ở đây? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 9, Sarah thấy đứa con trai của Aga người Ai-cập sanh cho Abraham cười cợt. Trong cái sự vui mừng của Isaac, trong cái ngày vui mừng của Isaac thì có con của Aga. Ở đây dùng chữ là cười cợt. Một bản thì dịch là nhạo báng, một bản thì dịch là đùa giỡn. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 16 câu 16, vả lại khi Aga sanh Ismael với Abraham thì Abraham được 86 tuổi. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 5, vả khi Isaac ra đời thì Abraham được 100 tuổi, có nghĩa là trong thời điểm này ông Ishmael khoảng 17 tuổi. Và Isaac khoảng từ 2 đến 3 tuổi, vì cái người Do Thái hay là người Trung Đông á, họ thường con cái họ cho thôi bú khoảng 2 đến 3 tuổi, chứ không phải giống như người Việt Nam. Người Việt Nam thì hình như là 1 tuổi. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái thái độ của bà Aga trước đây ở trong Sáng Thế Ký đoạn 16 câu 1. Vả Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi, Egypto tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng, này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ. Vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Abraham bèn nghe theo lời của Sarah sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan. Sarah vợ người bắt Aga là con đòi Egypto mình đưa cho chồng làm hầu, người cũng lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Quý vị thấy cái thái độ của bà Aga là mẹ của Ishmael. Bây giờ trong Galati đoạn 4 câu 29, nhưng bây giờ kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo thánh linh thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Cho nên dựa qua những câu kinh thánh này chúng ta thấy là lúc đó Ishmael có thể là nhạo báng hay là có một cái thái độ nào đó mà chính bà Sarah bà phát hiện điều đó là không có tốt cho đứa con của bà là Isaac, cho nên bà phải đuổi bà Aga đi. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần kinh thánh giải thích là lý do của Abraham phải đuổi bà Aga. Về trong Sáng Thế Ký đoạn 21 câu 10 thì nói, thì người nói với Abraham rằng, hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa con trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu. Bây giờ Kinh Thánh giải thích ở trong Galati đoạn 4 câu 22, vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con trai của người nữ tôi mọi, một là con trai của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Hai đứa con này là hai đứa con khác nhau. Cả điều đó có nghĩa là một hình bóng hai người nữ đó, tức là hai lời giao ước. Một là lời giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga, và Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào thành Jerusalem bây giờ. Thành đó với các con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép rằng, hỡi đàn bà son, ngươi sẽ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười, vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa, nhưng bây giờ kẻ sanh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sanh ra theo thánh linh thì hiện nay cũng còn thể ấy. Song kinh thánh nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự và con trai của người nữ tự chủ. Hay vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Cho nên quý vị thấy không, suốt cái hành trình từ khi ông Abraham có Ishmael thì đây là những cái hình ảnh để ứng dụng vào trong đời sống tâm linh của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng xác thịt luôn luôn bắt bớ thánh linh, ngay cả trong đời sống riêng tư của chúng ta. Hay nhiều khi chúng ta muốn dậy, chúng ta cầu nguyện xác thịt nó thôi ngủ thêm đi, ngủ thêm chứ không thôi ngày mai làm không nổi, mệt mỏi. Rồi nhiều khi thánh linh của Chúa ngày cáo trách, ngày muốn cho chúng ta tha thứ một người nào đó, nhưng mà trong xác thịt nó không có lỗi tại nó, tại nó làm trước mình đâu có làm gì đó, bắt đầu nó biện hộ cho cái đời sống xác thịt nó bắt bớ để cho ý muốn của Đức Chúa Trời không được thành. Vậy chính quý vị biết Aga này là một tôi mọi hay là một con đòi của bà Sarah, và nó đã đến từ khi ông Abraham xuống xứ Ai Cập. Và xứ Ai Cập đã cho ông, khi ông nói dối rằng là bà Sarah là em gái đó, thì ông được bò, lừa, chiên và tôi tớ. Thì chính Aga này đã xuất hiện khi ông Abraham đã xuống xứ Ai Cập, và ông đã đem cái Ai Cập này lên trên nhà của ông, trên đời sống của ông. Và cho đến kỳ thì nó bắt đầu nó xuất hiện và nó làm ngăn trở đời sống, nó làm khổ cuộc đời của ông Abraham và Sarah. Vì cứ họ nghĩ họ dùng những cái điều này để làm cho họ có niềm vui là có con cái, có kẻ kế nghiệp, nhưng mà không như cái điều họ suy tưởng. Và quý vị thấy cho đến ngày hôm nay, cái sự bắt bớ giữa Ishmael và Israel vẫn còn tồn tại về thuộc thể cũng như trong thuộc linh của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta hiểu rằng chúng ta thuộc về trời chứ chúng ta không thuộc về đất. Vì người Galati trong thời điểm bây giờ họ tin Chúa, nhưng mà sau đó họ bắt đầu họ làm theo những cái thói lệ của người Giu-đa hơn là họ làm theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta không còn là tôi mọi nữa, mà chúng ta là con của lời hứa giống như Isaac theo như lời Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta sẽ coi rằng khi mà Đức Chúa Trời ngày ban cho ông Abraham có một đứa con, bây giờ Chúa trắc nghiệm ông hay là Chúa thử nghiệm ông về cái đứa con của lời hứa này. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 1, khi mọi việc kia đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa có tôi đây. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái cách mà Chúa thử nghiệm là Ngài muốn cho ông phải dâng Isaac làm tế lễ thiêu, có nghĩa là phải giết Isaac. Bây giờ ở đây Kinh Thánh là khi mọi việc kia đã xong, có nghĩa là mọi cái sự vui mừng, mọi cái điều mà nó xảy ra, điều vừa rồi đó, một đứa con thì được ra đời như đúng lời hứa, một đứa con của xác thịt phải bị đuổi đi đó, thì bây giờ bắt đầu Đức Chúa Trời ngày thử Abraham để coi tấm lòng của ông như thế nào. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 2, Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Chúa Ngài đã thử ông Adam và Eva, họ rớt. Nhưng mà bây giờ Chúa thử ông Abraham, và chúng ta coi thử cái cách của ông đối phó với điều này như thế nào. Vì chúng ta sẽ coi cái lý do Chúa thử ở trong Phục Truyền đoạn 8 câu 2. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi đặng biết điều ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Cho nên Chúa luôn luôn có những cái bài học trắc nghiệm trên đời sống của chúng ta. Và Chúa coi thử cái thái độ của chúng ta, cái cách đối phó của chúng ta với điều đó như thế nào, thì nó nằm ở trong lòng của chúng ta, vì ở trong lòng này nó đầy dẫy, bắt đầu nó tràn ra. Cho nên khi mà chúng ta đối diện những điều đó thì chúng ta biết cái đức tin của mình nó tới đâu trong đời sống của mình theo Chúa. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 32 câu 34, song khi sứ giả mà vua Babylon sai đến cùng người đặng hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người đặng thử người để cho biết mọi điều ở trong lòng người. Chúa đã thử ông Ezechia và ông đã rớt. Gia Cơ đoạn 1 câu 2, hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Phi Đăng Nhất đoạn 1 câu 7, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu hiện ra. Cho nên tất cả những điều Ngài làm để cho chúng ta được tin rằng, qua những sự thử nghiệm này, Chúa có thể lấy đi những cái điều gì không có đẹp lòng Chúa, và Ngài làm cho chúng ta mỗi ngày được tinh khiết trước mặt Chúa. Vậy Chúa Ngài đã thử ông Abraham, bây giờ chúng ta coi thử rằng là trong Kinh Thánh nói rằng dân Israel thử Chúa. Dân Số Ký đoạn 14 câu 22, trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ Giúp Tô nơi đồng vắng, là các ngươi đã thử ta 10 lần và đã không nghe lời ta. Quý vị thấy khi Chúa đưa dân Israel vào trong đồng vắng, mình nghĩ rằng là Chúa thử dân Israel, nhưng mà không, Kinh Thánh nói là họ thử Chúa mà thử đến 10 lần. Cho nên trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta không nghe lời Chúa, tất nhiên chúng ta rơi trong cái tình trạng này là thử Chúa, giống như Israel. Bây giờ chúng ta sẽ coi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 7, Đức Chúa Giê-xu phán cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và câu Kinh Thánh này Đức Chúa Giê-xu nói với ma quỷ. Ma quỷ muốn thử Chúa. Vậy chính những điều đó ma quỷ nó đặt vào trong lòng của người ta để người ta không tin vào lời Đức Chúa Trời và bắt đầu thử Chúa giống như dân Israel. Bây giờ trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 18, Đức Chúa Giê-xu biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng, hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Những kẻ giả hình thử Chúa, ma quỷ thử Chúa, dân Israel không tin nơi Đức Chúa Trời thử Chúa. Bây giờ chúng ta coi thử là Chúa có cho chúng ta thử Chúa hay không. Ở trong Malachi đoạn 3 câu 10, các ngươi hãy đem hết phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi để nổi không chỗ chứa chặt. Cho nên Chúa cho chúng ta thử Chúa bằng cách dâng một phần 10 để coi thì Chúa có làm hay không. Có nhiều người ngày hôm nay họ sợ, họ không dám dâng phần 10, họ nghĩ dâng phần 10 rồi họ thiếu sao? Nhưng mà những người nào trung tín một phần 10, Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ làm y như điều lời Ngài đã hứa, giống như Ngài đã hứa cho cuộc đời của Abraham. Bây giờ chúng ta học biết được cái cách để làm sao đừng có thử Chúa, nhưng mà hãy tin cậy nơi Chúa và qua những câu kinh thánh để cảnh báo cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta thử Chúa thì chúng ta rơi trong tình trạng ở trên chúng ta vừa học. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của ông Abraham như thế nào khi đối với cái sự thử nghiệm của Đức Chúa Trời. Sáng thế ký đoạn 22 câu 3, Abraham dậy sớm thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời truyền dạy cho. Ở đây một lần nữa, Chúa kêu ông đi mà Chúa không chỉ ông là đi đâu, Chúa chỉ biểu ông đi thôi. Và trong sáng thế ký đoạn 12, Chúa cũng kêu ông vậy, thì ông đã vâng lời Đức Chúa Trời, ông không lý luận, ông không bàn với thịt và huyết. Và quý vị thấy trước đây á, bỏ quê hương xứ sở đi là một việc khó, nhưng mà không khó bằng là bây giờ chỉ có một đứa con yêu dấu, bây giờ Chúa biểu dâng lại cho Chúa. Và nếu như ông lý luận với Chúa thì ông có thể nói như trong Roma đoạn 11 câu 29, vì những gì Đức Chúa Trời đã ban cho và những ai Ngài đã kêu gọi, Ngài không rút lại. Nói bây giờ Chúa ơi, Ngài ban cho con đứa con này, bây giờ con xin Chúa 25 năm bây giờ Chúa mới cho, bây giờ Chúa biểu con là dâng cho Chúa là dâng làm sao? Con không biết cái này con nghe có đúng hay không, hay là xác thịt con nói hay là ma quỷ nó nói, chứ còn con nghĩ Chúa đâu có biểu con để làm những cái chuyện vậy, Chúa cho giờ Chúa lấy lại. Nhưng mà ông không bàn với thịt và huyết, ông vâng lời Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có nhiều khi Chúa ban cho chúng ta một điều gì đó rất là dễ, chúng ta ôm lấy nó, chúng ta không có vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời giống như ông Abraham. Có nhiều người trước đây họ rất là nghèo khổ, bắt đầu họ trung tín, họ yêu mến Chúa, bắt đầu Chúa ban phước trên đời sống của họ, Chúa cho họ được nổi danh Chúa ở cùng họ, và Chúa cho họ càng ngày càng được thăng tiến. Nhưng mà sau đó thì sao? Chúa ơi, cái gì của Chúa là của con, mà cái gì của con là của con, Chúa đừng có động đến. Con có nghĩa là bây giờ Chúa ban cho con rồi, cho nên con có quyền xử lý, con có quyền con giải quyết nó theo ý của mình. Nhưng mà đây ông Abraham, ông không làm điều đó. Và quý vị thấy trước đây á, khi mà ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 2 đó, Chúa nói với ông Abraham về con cái, thì ông đã nói với Chúa là Abraham thưa rằng lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Elise người Đa Mách. Abraham lại nói rằng này Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm kẻ ký nghiệp tôi. Quý vị thấy ông rất là khao khát, ông rất là mong muốn có một đứa con. Nhưng mà khi mà ông Chúa kêu gọi điều này thì ông sẵn sàng, ông vâng lời Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết rằng tất cả là của Chúa. Hơi thở chúng ta cũng của Chúa ban cho. Cái xác thịt này chẳng qua là Chúa cho để chúng ta mượn và để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Tiền bạc cũng là của Chúa, con cái cũng là của Chúa, tất cả những gì Chúa ban cho, hãy biết rằng dâng lại cho Ngài để Ngài được vinh hiển qua đời sống của chúng ta, giống như cuộc đời của ông Abraham. Và đây ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 4 chúng ta sẽ thấy cái khoảng đường đi. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa. Quý vị thấy ông có một cái mối liên kết với Đức Chúa Trời rất là tốt. Cho nên Chúa biểu ông đi là ông đi, và Chúa chỉ ông đi đâu, ở chỗ nào, chứ không phải như nhiều khi ông đi giống như không biết đi đâu. Nhưng mà ở đây Chúa cho ông đi 3 ngày. Quý vị thấy trong vấn đề, nếu mà suy nghĩ cái lối thường tình của chúng ta, một ngày đi thì còn đỡ, hai ngày thì cũng ok đi, nhưng mà ba ngày thì rất là lâu. Nhưng bây giờ Chúa biểu là từ nhà để đi đến đó rất là nhiều sự tranh chiến trong đời sống của ông Abraham, vì cớ đây là một đứa con ông rất là quý, đây là một đứa con ông vô cùng yêu mến, và Chúa đã nhậm lời cho ông, cho nên ông rất là mừng. Bây giờ Chúa biểu dâng lại Chúa mà phải đi trong ba ngày đường, một cái sự tranh chiến để giữa cái đức tin vâng lời của Đức Chúa Trời hay là cái cảm xúc của mình. Và ở đây quý vị thấy là Chúa ban cho ông cái ơn của Chúa để ông có thể làm theo lời của Đức Chúa Trời. Và ở trong cái đoạn kinh thánh này không nói gì về Sarah hết. Tôi bảo đảm nếu mà ông Abraham nói với bà Sarah thì chắc chắn là nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra. Bà có thể là bà lăn xuống bà khóc. Đây là đứa con mà bà rất là cưng và có một cái sự rất là đau đớn khi bà nghĩ rằng là đứa con của bà sẽ bị giết và dâng lên cho Chúa. Nhưng mà Abraham đã dậy sớm và ông và đứa con đi. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 5 thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại cùng với hai người. Ông cho hai người đầy tớ này theo. Vì chắc chắn khi hai người đầy tớ này mà thấy trói ông Isaac rồi bắt đầu giết ông Isaac thì chắc chắn là có sẽ ngăn trở ông Abraham và không thể nào ông Abraham làm theo cái điều mà Chúa muốn dạy dỗ ông. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 6, Abraham lấy củi về của lễ thiêu chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay và cả hai cha con đồng đi. Quý vị thấy ông Isaac rất là tin cậy cha của mình và ông Abraham rất là tin cậy Đức Chúa Trời. Trong Amos đoạn 3 câu 3, nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Bây giờ họ đồng ý với nhau để đi thờ phượng Đức Chúa Trời và củi chất ở trên Isaac, và chúng ta thấy cái hình ảnh của Isaac như là hình ảnh của Đức Giêsu vác thập tự giá để chịu chết cho nhân loại. Isaac ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 7, Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng hỡi cha, người đáp con ơi cha đây. Isaac nói củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu. Quý vị thấy nghĩ chắc ngay lúc đó ông rất là đau lòng khi ông Isaac lên tiếng, vì của lễ chính là Isaac. Ở trong câu 8 của đoạn 22, Abraham rằng con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu, rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Quý vị thấy ông Abraham ông tin cậy vào Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ sắm sẵn cho ông để chiên con dâng của lễ thế cho ông Isaac. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu 17, bởi đức tin Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng ấy bởi trong Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại, cũng giống như từ trong kẻ chết mà người lại được con mình. Ông có một cái đức tin là ông nếu là nếu mà ông Isaac có chết đi chăng nữa, Chúa vẫn có thể làm cho Isaac sống lại. Cho nên ông tin vào sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời. Ông không biết như thế nào, nhưng mà ông tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã ban cho ông cái lời hứa và suốt qua nhiều cái trải nghiệm. Bây giờ ông có một cái đức tin rất là trọn vẹn trong Đức Chúa Trời vì đứa con mà Chúa đã ban cho. Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 9, họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập một bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên trong đống củi trên bàn thờ. Vì thế Isaac ông tin cậy cha của mình. Và có nhiều cái lời giải thích đó là trong cái thời điểm này Isaac là một thiếu niên. Ông có thể khóc, ông có thể la, ông có thể chạy hay là ông có thể chống cự lại với cha mình vì cha đã trăm tuổi rồi. Nhưng mà ông Isaac, cha muốn làm gì đó làm, cha trói, ông để cho trói, rồi bỏ ông lên trên đống củi, cũng ông cũng để cho cha của mình làm. Quý vị thấy đây là một trong những cái bài học mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện. Chúa Giêsu Ngài vui lòng để cho Đức Chúa Trời dùng chính mình Ngài để làm của lễ chuộc tội cho nhân loại. Chúa Ngài đã bị đánh đập, đã bị treo lên cây thập tự giá, nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Và qua cái điều này chúng ta thấy hình ảnh của Đức Chúa Giêsu ở đây. Và một cái điều chúng ta sẽ hỏi, làm thế nào ông Isaac ông có thể chịu nổi được những điều này? Quý vị thấy nằm ở trên củi đó, quý vị tưởng tượng đâu có phải bỏ một tấm nệm lên rồi nằm cho nó êm đâu, trói lại xong rồi bỏ lên nằm rất là đau đớn. Và tại sao ông Isaac có thể chịu đựng được? Thì với cái sự soi sáng của Chúa, tôi cảm nhận được cái sự sức dầu của Chúa trên Isaac. Vì Isaac cái nghĩa là vui mừng hay là vui cười. Cho nên cái sự vui mừng của Chúa ở trên Isaac, cho nên ông Isaac ông có thể chịu đựng được và tin cậy nơi cha của mình. Và một cái điều mà chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu cũng vậy, khi Ngài vác thập tự giá thì Ngài khinh điều sỉ nhục, Ngài đặt sự vui mừng trước mặt mình, cho nên Ngài có thể chịu được hết tất cả những điều đó cho nhân loại của chúng ta. Trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 10, Abraham bèn giơ tay và cầm lấy dao đặng giết con mình. Ông hành động một cách thật sự chứ không phải giả vờ. Và ở trong Gia Cơ đoạn 2 câu 21 nói như thế này: Abraham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng con mình hay sao? Thế thì người thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời, về điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta tin cậy vào Chúa, chúng ta sẽ được liên kết với Ngài. Chúng ta được trở nên bạn với Ngài. Chúng ta được thông công với Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Và một cái điều để chúng ta biết là tại sao ông Abraham có được đức tin như vậy. Vì cớ ông nghe được lời của Đức Chúa Trời. Ông gần gũi được với Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài sức dò cho ông, Ngài ban ơn cho ông để ông có thể kinh nghiệm được những điều này. Và đây cũng là một trong những điều để giúp đỡ đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghe được lời của Đức Chúa Trời. Ở gần bên Ngài. Ngày hôm nay chúng ta có Kinh Thánh trong tay của chúng ta. Cho nên quý vị càng đọc Kinh Thánh và tin vào lời của Đức Chúa Trời thì Chúa Ngài sẽ cho mỗi ngày chúng ta được tăng trưởng để có thể làm những công việc lớn hay tin những cái điều mà trước đây chúng ta không thể tin được. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ coi Đức Chúa Trời Ngài can thiệp. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 11, Thiên Sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Abraham, Abraham, người thưa rằng: Có tôi đây. Quý vị thấy cái tâm tình của ông Abraham đối với Chúa, lúc nào ông cũng thưa với Chúa rằng: Có tôi đây, có tôi đây. Bây giờ nếu Chúa hỏi chúng ta, Chúa kêu chúng ta có nghe được tiếng Chúa một cách rõ ràng không quý vị? Chúng ta có thưa rằng: Có tôi đây, để Chúa sai đi, có tôi đây để nhận biết được những cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta làm không quý vị? Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có một cái tâm tình sẵn sàng đối với Đức Chúa Trời khi Ngài kêu. Và Thiên Sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó. Ngày hôm nay có rất là nhiều cái giáo phái người ta nghĩ rằng họ phải chết cho Chúa. Cho nên ở bên Hàn Quốc có nhiều cái nhà thờ họ tập trung vô, họ tự sát hết, họ nghĩ rằng là Chúa bị họ chết. Nhưng mà qua cái bài học này chúng ta thấy rằng Chúa đâu có muốn ông Isaac chết đâu. Và hơn nữa chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu Ngài đã chết thay cho chúng ta, cho nên chúng ta không cần phải tự sát, chúng ta không cần phải giết người khác giống như là chúng ta nghĩ. Vì nhiều người nghĩ là: Ô, ông Abraham, ông giết con của mình. Cho nên nhiều người không có hiểu, không có đọc cái hết, không có hiểu cái phần sau. Cho nên có nhiều người họ nghe những cái tiếng nói họ giết con của họ. Hay là họ nghe những cái tiếng nói họ giết chồng của họ. Vì họ nghĩ rằng là Chúa muốn họ giết giống như Abraham giết con của mình là Isaac. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được lời của Đức Chúa Trời thì trong Giăng đoạn 10 câu 10 đó, ma quỷ đến cướp giết và hủy diệt, nhưng mà Đức Chúa Giê-xu đến ngày ban cho chúng ta được sự sống và sự sống dư dật. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 12, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức là con một người. Chúa đã thấy được tấm lòng của ông Abraham là thật sự kính sợ Chúa. Cho nên Chúa trắc nghiệm ông Abraham để coi ông thật sự kính sợ Đức Chúa Trời hay không. Cái điều mà ông quý nhất, cái điều mà ông thương nhất, cái điều mà ông cảm thấy đó là một trong những cái gì mà cả cuộc đời ông ôm lấy nó. Thì bây giờ khi Chúa biểu ông dâng, ông có bằng lòng điều đó hay không? Cho nên Chúa đã cho ông bằng lòng để dâng cái điều đó cho Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta là những người chưa kính sợ Chúa thì chúng ta hãy xin Chúa trong Thi Thiên 86 câu 11: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài, xin khiến tôi một lòng kính sợ Ngài. Trong Ngôn đoạn 16 câu 6: Nhờ sự nhân từ và sự chân thật, tội lỗi được chuộc, và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta xây bỏ điều ác. Và quý vị thấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va cũng là một bông trái của Đức Thánh Linh. Vì ở trong Ê-sai đoạn 11 câu 2 phần B: Thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va, Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui. Cho nên Đức Giê-xu kính sợ Đức Giê-hô-va và Ngài muốn cho chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời. Và đây là quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành cho chúng ta để chúng ta kính sợ Chúa. Và quý vị thấy khi mình kính sợ Chúa đó, mình sẽ biết cách để vâng lời Ngài. Biết cách để quản lý những cái ơn Chúa ban cho, tài sản Chúa ban cho, những người trong gia đình của chúng ta. Bởi ơn của Chúa, chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài đã chuẩn bị của lễ thế cho Isaac. Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 13: Abraham nhíu mắt lên xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con của mình. Đây là hình ảnh Đức Chúa Giê-xu Ngài xuất hiện trong Sáng Thế Ký lần thứ nhì. Ở trong Sáng Thế Ký mà Chúa xuất hiện lần thứ nhất là chiên con bị giết từ buổi sáng thế, lấy da của chiên con đó để làm áo cho ông Adam và Eva. Và đây là lần thứ hai chiên con xuất hiện, hay là đây là chiên được xuất hiện để thế cho ông Isaac. Và chúng ta thấy khi mà chiên con đến thì điều này chúng ta sẽ biết được những cái điều của chiên được thay thế. Ví dụ như là giải cứu ông Isaac khỏi sự đau đớn, giải cứu ông Isaac khỏi chết, giải cứu ông Isaac khỏi bị trói và hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời cho Isaac. Cho nên đây là hình ảnh của Đức Giêsu và công việc của Đức Giêsu. Cho nên ngày đến, ngày cứu chúng ta ra khỏi sự đau đớn, ngày cứu chúng ta ra khỏi chết, ngày cứu chúng ta khỏi sự ràng buộc, sự trói buộc của Satan, khỏi sự ràng buộc, sự trói buộc của xác thịt hay là ý riêng của chúng ta. Và Đức Giêsu ngày hoàn thành cái ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta, giống như hình ảnh ở đây. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ứng dụng điều này trong cuộc đời của chúng ta, và Chúa sẽ cho chúng ta được sự giải cứu trọn vẹn, hay là được cái sự giúp đỡ của Ngài. Trong Roma đoạn 8 câu 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng chẳng sẽ ban luôn mọi sự với con ấy cho chúng ta sao? Cho nên trong Chúa Giêsu chúng ta có mọi sự. Và qua cái điều này chúng ta thấy ông Abraham, ông kinh nghiệm được sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời. Và danh của Ngài là Jehovah Jireh. Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 14, Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh, bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng trên núi của Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9, song le như có lời chép rằng ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những kẻ yêu mến Ngài. Trong Hebrew đoạn 11 câu 10, vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 34, bây giờ vua sẽ phán cùng kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Cho nên không những Chúa sắm sẵn những điều tốt cho chúng ta trên thế gian này, mà Ngài sắm sẵn cho chúng ta trong cõi đời đời. Nhưng mà ai là người vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, ở gần để nghe được tiếng của Chúa và bước đi với lời của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ sắm sẵn cho người đó những điều mà tốt hơn người đó suy nghĩ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm được Ngài, là danh của Ngài là Jehovah Jireh. Ngài sắm sẵn về thuộc linh cũng như Ngài sắm sẵn về thuộc thể. Quý vị thấy có nhiều khi trong đời sống thuộc linh của chúng ta cần một cái điều gì đó, tự nhiên Chúa sai người đến, hay qua một bài hát, qua một câu kinh thánh, qua bài giảng, hay là qua một cái cuộc điện thoại, chúng ta nhận được cái sự trả lời của Chúa qua cái điều đó. Vì Ngài là sắm sẵn, và Ngài sắm sẵn từ việc lớn đến việc nhỏ. Cho nên ngay cả việc hôn nhân cũng vậy, nếu chúng ta tin rằng Ngài là đấng sắm sẵn cho chúng ta, Ngài sẽ sắm sẵn cho chúng ta điều tốt nhất. Nhưng mà có nhiều người đã không hưởng được điều này. Vì sao? Họ giải quyết theo những cái điều họ suy nghĩ, cho nên họ không kinh nghiệm được cái sự tốt nhất của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của họ. Chúa cũng sắm sẵn về tài chánh, Chúa sắm sẵn chức vụ, Chúa sắm sẵn công ăn việc làm, tất cả mọi sự, con cái, tất cả những cái điều khi chúng ta tin cậy nơi Ngài thì Ngài sắm sẵn cho chúng ta, hơn là chúng ta chạy đôn chạy đáo để làm những cái điều đó cho chúng ta được hưởng, giống như ông Abraham và bà Sarah đã làm và đã có Ishmael trong cuộc đời của họ. Bây giờ Chúa kêu Abraham lần thứ hai. Trong câu 15 của đoạn 22, thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng, Đức Giê-hô-va phán rằng vì ngươi đã làm điều đó không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta sẽ lấy chính mình ta mà thề rằng. Thi Thiên 110 câu 4, Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý. Trong Hebrew đoạn 6 câu 13, khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham, và vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài đã chỉ chính mình Ngài mà thề với người. Người ta thường mượn danh của một đấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cãi lẫy điều gì thì lấy lời thề đã định. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi thì dùng lời thề. Chúa muốn cho ông Abraham biết rằng cái lời này Chúa không thay đổi. Và quý vị thấy đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta hiểu sai về Chúa, ô mình sinh ra là mình phải khổ. Người Việt Nam thường nói là hữu thân phải hữu khổ mới thành thân. Nhưng mà thực sự ra cái điều mà Chúa Ngài muốn dành cho chúng ta đó là kinh nghiệm được những điều mà Đức Chúa Trời ban phước cho ông Abraham, thì Ngài cũng ban phước cho chúng ta. Ở trong câu 17 của Hebrew đoạn 6, Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi thì dùng lời thề, chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng, bền chặt, thấu vào phía trong màn. Cho nên càng ngày chúng ta đi sâu vào trong màn của Chúa, trong bàn thờ của Chúa, trong cái nơi vinh hiển của Chúa, để sao để linh hồn chúng ta gắn chặt ở đó, trông cậy nơi Ngài, kinh nghiệm được Ngài và chiêm ngưỡng được sự vinh hiển của Ngài. Và Chúa sẽ ban cho chúng ta để chúng ta có thể có lòng trông cậy một cách vững vàng. Vậy Chúa nói trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 17, ta sẽ ban phước cho ngươi thêm cái dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bảy biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa của quân nghịch. Quý vị thấy không, những Chúa hứa ngày ban phước và cái lời hứa đó càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Cho nên bây giờ Chúa hứa không những đông như sao trên trời, như cát bảy biển, nhưng mà được chiếm lấy thành của quân nghịch, có nghĩa là có một cái sự đắc thắng, bứt phá trong dòng dõi của Abraham. Và đây tôi sẽ nói ở trong cái sự chiếm lấy quân nghịch ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 17 phần C đó. Chúa đã nói đó, thì ở trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 60, họ chúc phước cho Rebecca mà rằng, hỡi em gái chúng ta, chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch. Và trong Hebrew đoạn 2 câu 14, vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ. Cho nên cái điều Chúa hứa cho Abraham đã được thực hiện, không những trong cuộc đời của con cái của Abraham, nhưng mà chính Đức Chúa Giê-xu Ngài đã làm điều đó, và Ngài đã phá kẻ thù nghịch và Ngài đặt kẻ thù dưới chân của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng trong Đức Chúa Giê-xu chúng ta được thừa hưởng tất cả những điều này. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm được Ngài để ban cho chúng ta có quyền năng lớn lao của Chúa để chúng ta được phước. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 19, đoạn Abraham trở về nơi hai người đầy tớ, họ đứng dậy đồng nhau đi về Beersheba. Abraham cứ ở tại Beersheba. Quý vị thấy bây giờ gia đình của ông được đoàn tụ, gia đình của ông được bình an vì cớ chiên được Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để thay thế tất cả mọi sự và ban cho gia đình của Abraham trở lại một đời sống phước hạnh giống như điều Ngài đã hứa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 20, sau các việc đó người ta thuật lại với Abraham tin này rằng, này nàng Minh Ca cũng sanh con cho em ngươi là Naco, con trưởng nam là Usơ, con trai là Busơ, Kemetu, Kemuen, cha của Aram, Keset, Haso, Findab, Diplab và Betuen. Betuen là người sanh Rebecca. Minh Ca sanh 8 người con trai đó cho Naco, em của Abraham. Và ở đây chúng ta thấy, khi nghe cái đoạn này chúng ta thấy dường như nó không có liên quan gì đến cái phần trước cả. Nhưng mà không, quý vị thấy cái tên Rebecca xuất hiện ở đây, cái nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài đã chuẩn bị cho Isaac tương lai của ông là sẽ có một người vợ và người đó là Rebecca. Cho nên quý vị thấy khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, Ngài sắp xếp, Ngài trật tự và Ngài ban cho chúng ta những điều vượt quá chúng ta cầu xin và suy tưởng. Cho nên tương lai của chúng ta nằm ở trong tay của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta vâng theo lời của Chúa, tin cậy nơi Chúa và có tấm lòng nhẫn nại để chờ đợi Chúa và tất cả những gì Ngài hứa chắc chắn Ngài sẽ làm cho trọn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ đời sống của chúng ta. Giờ mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì sự tin cậy và vâng lời của Abraham khiến Chúa không hổ thẹn xưng mình là Đức Chúa Trời của họ. Xin Chúa giúp con từng bước theo Ngài và giúp con biết vâng lời Ngài và biết dâng lại những gì mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúa ơi, Ngài không tiếc Đức Chúa Giê-xu cho chúng con, thì xin Chúa cho chúng con đừng bao giờ tiếc những cái gì của chúng con với Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết quản lý những gì mà Chúa ban cho chúng con trên đất này vì tất cả là của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con trở nên nguồn phước cho nhiều người và chúng con là niềm vui ở trong gia đình của chúng con và niềm vui cho những người lân cận của chúng con vì Chúa Giê-xu ở trong chúng con và sự vui mừng của Đức Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.